Rồi cái điểm thứ ba nữa là muốn nhắc cho tất cả đó là người mà khéo hơn nữa đó thì tiến lên bước nữa là vượt thoát thế gian. Đây là mình ở trong sống ở trong thế gian mà biết tu thúc, biết kiểm thúc lại, biết điều chế lại để mà mình vui với đạo, thì đó là con đường tiến rồi, cũng con đường tiến lên rồi, phải không? Rồi tiến xa hơn nữa đó là vượt thoát thế gian, đó mới là con đường gọi là rốt ráo, con đường siêu thoát. Tức là bước bước cho mạnh nữa, ai mà gọi là có đủ sức đó, gọi là đủ sức mạnh đó, thì vượt thoát lên khỏi thế gian này để sống vững trong chánh pháp của Như Lai, thấy không? Thì con đường đi của mình là phải tiến tới vậy đó. Bởi vì thế gian này á, theo Phật dạy á, thì nó như cái gì? Thế gian này á, như ngục tù chứ có vui sướng gì, thấy không? Chứ gọi là ngục tù thế gian, thấy không? Sống đây là giam trong ngục tù thôi. Làm sao để vượt ra đó thì mới gọi là giải thoát, mới là thoải mái. Còn đây là còn đủ thứ trói buộc, phải không? Người thấy coi có đủ thứ trói buộc không? Đủ thứ, tuy là nói nhiều khi nó vui thế này vui thế kia, chứ còn đủ thứ trói buộc, không có tự do gì hết. Cho nên gọi là giam mình trong đây đó là sống trong đau khổ, gọi là chảy đầy nước mắt đó. Cho nên là Phật dạy là nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả, thấy không? Nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả, hoặc là máu của chúng sanh đổ ra đó nhiều hơn nước bốn biển. Tức là máu của chúng sanh mà đổ ra trong cái thế gian này đó nhiều hơn nước bốn biển nữa. Thì quý vị mới nghe thì thấy như là khó hiểu, thấy không? Khó tin. Nhưng mà nếu mà quán cho kỹ lại theo gọi là con mắt Phật, để Phật mà thường nhắc ở trong các kinh đó, thì cái kiếp luân hồi của chúng ta đây á là nó dài vô số, phải không? Dài vô số, không biết tính đâu là kể hết. Thì mình mang một cái thân này là trong vô số thân, chứ đâu phải là đây là cái thân số một của mình. Như thì đã nghĩa là vô số thân mà bỏ trong cái thế gian này thì không phải là máu đổ ra là hơn nước bốn biển rồi sao, phải không? Nghĩa là từ trong cái lúc mà mình mê lầm, không mê lầm đi vào trong cái cuộc luân hồi tới ngồi đây đó là mình bỏ nghĩa là không biết bao nhiêu thân rồi, phải không? Gọi là vô số thân rồi, nói theo trong nhà Phật gọi là hằng hà sa số thân, phải không? Thì vậy tức là nước mắt đổ ra biết bao nhiêu, phải không? Nội một thân này thôi là quý vị thấy từ lớn tới giờ đổ nước mắt bao nhiêu rồi. Đó, bao nhiêu nước mắt rồi. Đó, mà vô số thân vậy đó thì không phải là nước mắt nhiều hơn biển cả hay sao? Cho nên là sống ở đây đâu có vui sướng gì đâu. Cho nên là phải tiến đến con đường giải thoát, là con đường là phải đi ra. Cho nên gọi là đây không phải là cái chỗ để cho mình gọi là tham luyến ở trong đó. Thì nhớ không, không phải là chỗ để cho mình tham luyến trong đó. Mà cuộc sống này á, sống ở đây gọi là cuộc sống trả vai, vai trả thôi. Tức là trả vai, vai trả trong dòng nhân quả, chứ không có tự do vui sướng gì hết. Vì kiểm lại đó, phải không? Vào đây để mà trả vai, vai trả thôi. Tức là trả cái cũ, rồi vai cái mới, phải không? Vai cái mới rồi sao? Rồi mốt trả tiếp, phải không? Trả tiếp cái mới này, rồi thành cái cũ, cũ được vai tiếp cái mới nữa. Đúng là vai trả, trả vai vậy thôi. Chứ có gì đâu, không có vui sướng gì hết. Cho nên là chỉ khi nào mà hết vai trả đó, thì mới giải thoát thật sự vui sướng thôi, phải không? Còn vai trả là còn ở trong vòng trói buộc chứ có gì đâu. Như thấy quý vị, ai mà người mà sống mà gọi là mắc nợ ra thì có vui gì không? Phải không? Cứ lo là phải để mà trả nợ, phải không? Thì không có vui sướng nha. Chừng nào mà hết nợ đó thì mới thoải mái. Thì cái này cũng vậy đó, sống trong vòng trả vai, vai trả này thì cũng không có thật vui sướng gì hết. Nhưng mà người đời đó vì mê cho nên là không thấy hết vậy thôi. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật có dạy là người đời không tin làm lành được lành, hành đạo đắc đạo, không tin con người chết rồi phải sanh trở lại, bố thí thì được phước, tức là không sanh nhân quả, người mê đó, không? Nói tóm lại, đối với các việc thiện ác đều chẳng tin, cho đó là việc không có, và tự cho mình là phải, lại nghe theo nhau, là kẻ trước, người sau, cha truyền con nối. Là sống, tức là sống theo chữ mê lầm đó. Tổ tiên ông bà vốn chẳng biết làm lành, chẳng biết đạo đức, nên thân ngu si, tinh thần hung ám, tâm ý mịt mờ, đối với đường sanh tử, lẽ thiện ác không tự thấy được, cũng không có người chỉ dạy, cho nên đối với việc kiết hung, quả phước, đua nhau làm không một chút e sợ. Tức là đây nói theo người mê đó, không? Sống trong đời đó không có tin nhân quả, tội phước, cho nên là không có rành gì hết. Cho nên rồi trong đó nghĩa là mặc tình mà gọi là sống buông lung phóng vật tạo tội đó. Cho nên là đối với những việc gọi là kiết hung quả phước thì cứ đua nhau làm không sợ hết. Tức là những việc quả, việc hung dữ, việc cái đau khổ mà vẫn cứ làm không sợ, phải không? Là bởi vì không có tin nhân quả, không có thấy được những cái lẽ thật đó. Rồi sanh tử lẽ thường tiếp nối với nhau, hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha, anh em vợ chồng khóc nhau, trên dưới lộn ngược, vô thường là cội gốc, tất cả đều phải qua đi, không thể thường gìn giữ mãi được. Tức là trong cái cuộc sanh tử này đó, thì có khi là cha khóc con khóc cha, nó lộn ngược, không có phải là theo thứ tự gì hết. Nhưng mà người đời không có hiểu được những cái lẽ đó, cho nên là vẫn mê. Lời dạy dỗ phiên nhắc ít ai chịu tin, những là được những lời dạy dỗ phiên nhắc thì không có tin. Nhiều khi cho đó là cái gì, nói chuyện xa vời, không? Vì thế sanh tử lưu chuyển không có chấm dứt. Những người như thế ngu si ngoan cố, không tin lời dạy trong kia, tâm không biết lo xa, chỉ biết buông lung cho thỏa ý. Đối với ái dục thì ngu si mê muội, không biết đạo đức, chìm đắm trong sự giận hờn, tham lam tiền của, sắc đẹp, do đó chẳng đắc đạo, thì sẽ đi vào đường ác, khổ sở, chịu sự sanh tử vô cùng tận, thật đáng thương thay. Rồi, giới công Phật thấy là đáng thương. Cái gì thấy không? Tức là đây Phật dạy là những người như thế là ngu si ngoan cố, không có tin lời dạy, thấy không? Trong đó cho nên rồi tâm không biết lo xa, thấy không? Không biết lo xa, chỉ thấy trước mắt thôi, thấy không? Cho nên rồi chỉ buông lung cho thỏa ý, nhưng mà rồi tới khổ đau thì không hay. Cho nên Phật thấy vậy là đáng thương, thấy không? Thì đó là để nhắc cho thấy rằng người đời vì mê muội đạo lý, không có tin rõ, tức là không thấy được nhân quả, không có tin nhân quả nghiệp báo, rồi không nghe theo những cái lời dạy theo chánh pháp, mà chỉ biết gọi là biết sống buông lung tâm ý theo cái tình mê, thành ra là sống trong phiền não khổ đau, sanh tử cứ triền miên không biết ngày nào ra khỏi. Như thế không? Thì chính đây gọi là cái khổ lớn của kiếp trầm luân đó, mà thế gian thì hằng chìm trong đó không ai biết. Thành ra gọi là người ta sợ thì thường sợ những cái khổ mà không có đáng gì hết, không? Nhức đầu hoặc nghèo, không? Nghèo đói, hoặc là nhức đầu, nhức răng, hoặc đau bụng, rồi là mấy cái khổ đó đối với Phật là khổ nhỏ rồi. Khổ nhỏ thôi, không đáng lắm. Còn cái khổ sinh tử này là mới là khổ lớn, tức là ở trong này là khổ hoài, không? Đó, chính cái này mới đẻ ra những cái khổ kia. Phải không? Cho nên đây mới là khổ lớn, nhưng mà ở đây thấy được là do đó mà gọi là người trí sáng suốt thì cần phải thấy gọi là thấu suốt gì đó để mà mạnh mẽ tỉnh giác trở lại, để mà vượt ra, chứ không có tham đắm ở trong đó. À, bởi vì mình thì còn có cái duyên lành là còn có chánh pháp. Còn có chánh pháp, tức là có con đường để mình vượt ra, mà Phật đã chỉ dạy sẵn rồi, vậy mà mình đành bỏ qua thì sao đây? Tức là nếu mà như mà gọi là bó tay không còn đường gì hết á, thì thôi không nói gì, phải không? Nhưng mà bây giờ đã có con đường để mà đi ra rồi, để mà vượt ra rồi, đường đã sẵn rồi, mà mình lại không cần phải tìm nữa. Mình được cái ưu điểm như đó, tức là có con đường sẵn để cho mình đi ra, và rồi mình cũng không cần phải tìm nữa, chỉ cần có cái gì, chỉ đi thôi, phải không? Chứ còn như Đức Phật á, thì mới khó hơn mình, phải không? Đức Phật phải còn tìm đường, tức là lúc đó là chưa có biết đường, phải không? Cho nên là phải tìm đường, do đó mà ngài phải gọi là vượt thành xuất gia, rồi phải hỏi đi tìm học vị thầy này vị thầy kia, mà gặp rồi mấy ông thầy cũng dạy ở trong sanh tử thôi, tức là dạy không có đúng được cái con đường mà ra khỏi sanh tử khổ đau, mà phải tốn mất biết bao nhiêu thời gian đó nữa, tức là tu theo mấy cái gì đó, thấy không? Rồi phải tu khổ hạnh nào đó tới 6 năm đó, nhưng mà rồi cũng chưa phải là con đường mà thật sự để mà vượt ra, nhưng mà phải tốn bao nhiêu thời gian rồi đó, như thấy không? Còn mình bây giờ được coi như con đường sẵn, được chỉ rõ sẵn, không? Chỉ còn cái là đi thôi, thì mình thấy là bớt được thời gian rất lớn, rất nhiều. Đó. Do đó mà không có gọi là nắm bắt kịp thời đó để mà đi nữa, thì sao? Tức là đây là phải còn nắm bắt kịp thời, phải không? Còn không nắm bắt kịp thời thì sao? Thì gọi là thì tiếp tục rồi chịu khổ thời gian dài nữa. Tức là không nắm bắt kịp thời, tức là nó qua mất cơ hội. Tức là sao? Tức là thân này chết rồi tiếp cơ thân nữa. Đó thì rồi một thân vậy đó, thì rồi nhiều khi không khéo thì rồi thì sao? Vai trả trai dai tiếp nữa. Cho nên đó là quan điểm mà mình phải thấy được đó. Đó thì như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ là sống mà buông lung phóng vật, không? Sống mà mặc tình để buông thả theo cái thế tình hay là theo ngũ dục của thế gian đó, đó là đưa mình vào đường chết. Thấy không? Đó nhớ không? Đó, tức là tự giết mình, là giết mất cái tuệ mạng của chính mình, mất đi cái tuệ mạng, thấy không? Tức là mạng sống trí tuệ, thấy không? Thì đó gọi là con đường hiểm nạn cần phải tránh. Đó mình nói đó là con đường hiểm nạn đó. Mà sống trong con đường hiểm nạn đó, sống trong đó là sống trong cái chỗ gọi là mù quáng, cái chỗ tối tăm, là trái với con đường của bậc trí đi. Như vậy thì người mà gọi là sống sáng suốt, người sống biết pháp thì phải luôn luôn để mà tinh tấn để vượt khỏi con đường buông lung phóng vật này, chứ có theo mà nó gọi là phải sống chói sáng rực lên giữa cõi đời giả tạm này, mình phải sống chói sáng rực lên, nghĩa là quyết không để buông lung phóng vật nó ngự trị để nó dẫn mình đi vào đường ma. Hay là vào lưới ma, gọi là không để dẫm theo cái dấu vết cũ mê lầm xưa nay, hiểu không? Cái dấu vết đó là cái dấu vết gọi là mê lầm xưa nay đi rồi, bây giờ mình biết rồi thì không để dẫm trên cái dấu vết cũ đó nữa, phải không? Đó. Mà mình phải đi con đường sáng suốt, đúng như là trong kinh Pháp Cú là Phật dạy là ai sống trước buông lung rồi sao sống không phóng vật, chối sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đó, tức là ai mà sống trước kia buông lung, bây giờ thì biết rồi thì sống không phóng vật buông lung, phải không? Đó, chuyển trở lại thì gọi là chối sáng rực cả đời này, đó là sống chối sáng sáng rực, phải không? Như trăng mà thoát khỏi mây che, trăng mà ra khỏi mây sáng rực. Thì đó đúng là con đường của vật trí mà chọn đi là con đường mà Phật khen ngợi. Đó, mình phải khéo biết như đó. Thì mong rằng tất cả cố gắng để rồi điều sống mà gọi là sống sáng rực lên như vậy, chứ không để sống mà chìm theo trong bóng tối. Người này giữa những người phóng dật thì sao? Phải sống giữa những người phóng dật, ta sống không phóng dật. Phải vậy đó, phải không? Giữa những người phóng dật, ta sống không phóng dật, để mà vươn lên. Thì đúng với cái tinh thần của người con Phật, đúng như Phật dạy, để cố gắng. Thì đây đó là cái bài học hôm nay. Tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa chọn thành Phật đạo. Giờ cũng thông báo luôn là cho quý vị biết là cái ngày khánh thành ở Thiền viện Trung Lâm Chánh Giác đó, thì quý vị cũng mời trong đạo tràng đây sắp xếp, thì sắp xếp được thì đi dự, tức là dưới chương trình dưới là vẫn mùng 9 đó, sáng mùng 9 đó là ăn dự tổ, dự tổ nhà tổ đó. Rồi mùng 10 thì chiều mùng 10 khoảng 2 giờ 2 rưỡi đó, thì có cái lễ truyền Bồ Tát giới. Sau đó thì khoảng 5 giờ hoặc 5 giờ hơn thì có cái lễ chú nguyện để xây dựng cái tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng đó, tháp Đại Giác, tháp Lục Uyển. Rồi tới tối á thì có cái buổi gọi là thắp đèn ở trong cái khu mà xây dựng cái tháp Đại Giác đó, để kỷ niệm những ngày bước đầu. Rồi sau đó thì cũng có cái buổi thuyết pháp ngắn. Rồi qua ngày hôm sau đó là lễ chính thức khánh thành chính thức. Thì quý vị nào sắp xếp được thì đi tham dự.